Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Nhưng thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về một cái đề tài là năm khía cạnh khi tu tập tình thương. Thế thưa Thầy, những cái khía cạnh đó là gì? Thầy cho chúng con biết.
Cảm ơn chị Ái Loan và tất cả các bác đang ở trong cái chương trình TV và Khai Tâm, radio và cả TV và cả YouTube, cả Facebook đã ủng hộ thầy trong cái giai đoạn rất là khó khăn của cái đại dịch pandemic này đó. Thì thật sự là cái lý do mình nói tới cái tình thương là bởi vì đây là một cái sự cần thiết vô cùng trong cái thời đại bây giờ, nhất là cái thời đại nhiều như bây giờ đó các bạn. Và một cái động năng khác là làm cho thầy muốn nói tới cái tình thương là bởi vì đó, có vài ba em, không nhiều lắm, vài ba em đó, họ nói với thầy, thưa thầy, khi mà con đối diện với những cái người mà nó dữ dằn quá, những người mà người ta gọi là khó khăn đó, thì làm sao mà con có thể gửi cái tình thương đó cho họ được? Thì nhiều khi họ không chấp nhận con, họ không làm. Cho nên đó, vì những cái động năng như vậy, vì phải trả lời những câu hỏi như vậy, cho nên thầy mới nói ok như vậy, thì để mà thầy làm một cái bài giảng để mà chia sẻ về cái khía cạnh tình thương. Vì cái khía cạnh tình thương đó, mình nhiều khi mình nói là mình thương nhưng mà nó không toàn diện lắm đấy. Cho nên mình muốn nói một cách toàn diện hơn đó, về cái tình thương, nhất là mình đối với bạn bè, mình đối với cha mẹ, mình đối với vợ chồng, mình đối với con cái, mình đối với những người xung quanh. Cái tình thương nó có nhiều mặt, nhiều chuyện lắm. Và thì mình sẽ bắt đầu bằng cái chuyện là cái bản thể từ bi. Tình thương là cái bản thể từ bi, có nghĩa rằng có người của mình ai đẻ ra là cũng có cái lòng từ bi đó rồi. Đó là một cái bản thể không thể nào mà chúng ta không có được. Cái đó là cái triết lý nhà Phật rất là đặc biệt, là bởi vì nói rằng đó, đâu phải là mình phải đi xây dựng tình thương, là không, đã có sẵn rồi. Không đi tìm tình thương, nó có sẵn rồi, mình chỉ đào nó ra thôi. Nó khác về cái quan niệm là mình đẻ ra là mình có tội lỗi và bây giờ mình phải làm sao cho hết tội lỗi. Thì đó là cái câu mà sau này trong cái Khổng giáo đó nói rằng là nhân chi sơ tánh bản thiện, tức là khi mình mới bắt đầu sơ là bắt đầu á, là con người căn bản mình đã là thiện, là tốt rồi. Thì đối với nhà Phật đó, đại bi là cái lòng thương đó đó, gọi là cái từ bi, nó có sẵn rồi, nó không cần mình phải là đi sinh ở đâu ra hoặc là tu mới có, không, nó có sẵn rồi. Thế nên mình phải nhận ra cái bản thể tình thương ở đó. Thì cái câu chuyện mà liên hệ trực tiếp đến cái giai đoạn này đó, gọi là cái bản thể từ bi của mình đó, thì thầy nói với cái em mà rất là dễ thương. Em này, em nói với thầy, con thấy cái người bạn của con đó, là tự nhiên là bây giờ vì theo cái đảng này đảng kia, vì muốn ra để mà giúp cái người da màu này da màu kia, rồi tự nhiên em không còn cái sự hài hòa như hồi xưa nữa. Thầy mới nói với em đó, ok, đối với nhà Phật đó, con phải nhìn đấy, cái người bà con là nó có thể thay đổi tính tình lúc này, thì bên này theo đuổi bên đảng kia, theo đuổi cái nhân này, nhưng mà cái bản thể lúc nào có cái lòng từ bi cả. Và cái đó là cái mà mình phải nhìn mỗi người của mình. Đức Phật gọi là mỗi người đều có Phật tánh, nhưng mà chúng ta là tu đạo Bồ Tát thì chúng ta nhìn mỗi người đều có cái bản thể từ bi. Thì chị biết không chị, như thầy nói xong rồi em khóc, em phôn em ngồi em khóc nó khóc tới bơ. Thì là nói với con thì không bao giờ con nghĩ ra cái chuyện đó, vì con cứ thấy là thế mà nó nói chuyện xấu thì nó xấu lắm, mà nói chuyện tốt thì nó tốt, chứ con không ngờ rằng tại ra là nhà Phật nói là mình có cái bản thể từ bi. Thì thầy xin chia sẻ với các bác cái kinh nghiệm của thầy ấy, là các em trẻ là nhiều khi họ rất dễ dàng để họ chấp nhận, và sau khi chấp nhận như vậy rồi thì em hỏi câu ngay như vậy, thì là nếu như vậy thì là con phải là con đẻ ra thì là con là có tội lỗi không? Thật không, cái tội lỗi tánh là cái từ bi rồi, nhưng mà khi mình có cái thói quen đó, thì cái thói quen đó nhiều khi đưa mình vô con đường xấu, thói quen đưa vào con đường tốt hơn. Cái xấu là những người xung quanh mình đó, như nói cái này cái kia. Khi mà mình từ mình đẻ ra 1-2 tuổi thì mình lắng nghe, mình không có nói ra, mình lắng nghe đó, thì nhiều khi mình hấp thu vào cái lời nói dữ dằn của cha mình, của mẹ mình, của những người xung quanh, mình hấp thu vào mình biết. Và có những cái động tác đó mà khi mà mình thấy là mình hấp thu vào. Và nhiều khi thầy nói với em đó, em còn biết rằng đó, là có nhiều cha mẹ khi mà con đẻ ra đó, thì để cho nó nhìn cái tivi, vặn lên tivi cho nó coi.
Nghĩa là dạy học từ trên cái tivi đó thầy.
Mà những cái phim, những cái chuyện đó, đó là nó nó khi không có cái giá trị gì cả, mà tưởng là con nó không biết, nhưng mà con từ lúc nó mà đẻ ra cái óc của nó là cứ hấp thu và nó không ngờ nó register, là nó ghi nhận vào những cái hình ảnh xấu xa mà hung bạo hoặc là bạo động mà mình không biết, mình nghĩ là nó nhỏ nó không hiểu, không ngờ nó hấp thu vào. Và trong cái thời gian đó là các bạn biết đó, là mình gọi là dạy con từ huệ lên ba, thì té ra là từ lúc mình đẻ ra cái tới 3 tuổi đó, tại vì mình vặn nó trực mặt nó tivi, nó hấp thu vào những cái giá trị mà xấu xa bạo động, như khi nó đi vào trong tâm nó mà mình không biết, mình không ngờ. Thì tại ra là cái tivi là cái nhà giáo mà mình không biết các bạn. Cho nên khi mà thầy giải thích cho cái em đó nghe như vậy, các bạn biết không, nó không những nó khóc mà nó nói với thầy nức nở như vậy. Thầy đâu có biết rằng là vì cha con không ở nhà thường xuyên, mẹ con phải bận làm 2-3 việc, cho nên nhiều khi đó mẹ con kể lại đó là nhiều khi để cho con cứ quay tivi, để cho con ngày này cái nọ làm bên cạnh đó, cho mẹ con đâu có tiền. Thì bây giờ khi mà con lớn, con vô trường học, con năm nay con chỉ mới 20 tuổi thôi, mà con mới thấy rằng là tại ra là có nhiều cái ảnh hưởng mà con không phải của con này, mà mẹ con cứ nói ồ là cha mẹ sinh con, trời sinh tánh, mà bây giờ con mới hiểu ra là không phải tánh của trời mà để nó là cái tivi. Dễ sợ. Nên đó là cái điểm đầu tiên, là cái bản thể từ bi mình có. Thì mình bây giờ là nó bản thể từ bi lúc nào cũng thanh tịnh, nhưng mà mình cái tánh tình mình nó bắt đầu nó làm cho mình có cái sự xấu xa hoặc là ô nhiễm. Thì bây giờ là muốn chống lại, muốn thay đổi lại cái tánh xấu xa đó đó, thì mình gọi là cái hành thực hành tình thương. Đó là cái khía cạnh thứ nhì của tình thương. Khía cạnh thứ nhất là cái khía cạnh bản thể, khía cạnh thứ nhì là khía cạnh mà thực hành để mà mình đối trị lại, mình đối trị lại với lại cái thói xấu. À, cái thói xấu này là thói xấu gì? Cái thói xấu mà mình gọi là ích kỷ. Tại đây là còn một cái đặc tính á mà làm cho mình rất là nguy cơ, là cái thói xấu ích kỷ, là cái thói xấu đó mà đưa tới cái sự bạo động. Đó là một cái thói rất là khó giải quyết. Đùng một chút là mình tức giận lên thì mình bạo động. Rồi cái thói xấu đó mà mình gọi là ngoài ích kỷ với bạo động á, là cái thói xấu mà mình gọi là giận lậy. Giận là một cái chuyện, mà lậy là một chuyện khác. Mà nó lậy rồi nó cũng đưa tới cái bạo động, nhưng mà trước khi bạo động là cái thói giận lậy. Rồi cái thói xấu mà mình gọi là đóng kín lại, mình không chịu mở ra và mình không chịu chơi với ai cả. Rồi cái thói xấu cuối cùng cả là cái thói xấu đó mà mình gọi là mình chôn vùi lên, mình bypassing đó, là mình chôn vùi, mình gọi là mình nâm, mình bypassing, tức là mình đi qua ngang qua, mình không thèm nói tới, nhưng mà mình giấu nó trong lòng đó. Tức là ví dụ như là ai mà làm cái chuyện gì mình không thích đó, thì mình bypassing, mình làm như thế là ô tôi không biết đó. Nhưng mà trong lòng mình giận, mình để mình chôn nó dưới đó, rồi sau đó nó cái bùng lên, đó là bypassing. Cái đó cũng nguy hiểm lắm. Thế nên là những cái thói xấu đó nó làm cho mình là không có thể nào mở cái tâm mà từ bi sẵn có được. Cho nên mình gọi là cái khía cạnh thứ nhì là khía cạnh thực hành tình thương. Thì thực hành thương là cái gì? Là mình chủ động mình nói cái lời mà nó mang cái tính chất tình thương. Thì thưa các bác đó, văn hóa Việt Nam mình nhiều khi là mình thương nhưng mình không nói ra, mình làm thì mình không nói ra, vì mình cảm thấy nói ra nó kỳ kỳ, nó quê quá, nó không giống ai cả, mà nó không đủ tế gì gì hết. Thế nên nhiều khi cha mình thương con cái, mình làm cho con cái, mình đi làm việc 2-3 việc, rồi nhiều khi mình thức khuya, mình dậy sớm, mình nấu ăn cho nó, nhưng mà mình không có kể lệ.
Thưa thầy, bây giờ đó, vì những người mà thầy nói đang nói về cái hạnh mà biểu hiện cái tình thương đó, nhưng mà khi mà mình phải đối trị với những cái người mà họ bị kẹt như vậy, họ bị khép kín như vậy, thì làm thế nào mà mình giúp? Tại vì khi họ kẹt, họ đâu có nhìn thấy thầy.
Chắc là họ không nghe nói,
không
hay là
nghe nói, ví dụ như là họ giận, họ lẫy, họ hờn. Thì những cái đó làm thế nào? Tại vì ví dụ như nếu mà cái người nào mà muốn được thực hành cái hạnh đó, họ phải nhận diện được, họ mới ra. Nhưng mà bây giờ chung quanh mình nó cũng rất là nhiều người như vậy, rồi xong cái vì cái đó nó ảnh hưởng những người chung quanh.
Mình gọi là cả một cái văn hóa thiếu tình thương.
Dạ. Thế thì bây giờ những cái đó thầy đang nói về cái hạnh đó, thì bây giờ mình có cái cách giải quyết gì để mà mình giúp?
Thì nó đưa chị ngay tới cái phần thứ ba, mình gọi là cái phần mà là phương tiện. Cái phương tiện này cũng là cái ý nguyện lâu dài, mà cũng là cái phương tiện. Tức là khi mà mình đối trị với, mình nhìn những cái người như vậy đó, thì mình phải nghĩ là mình phải cần phải có một cái thời gian lâu dài. Mình đừng có mong là chỉ trong 1-2-3 lần nói chuyện, hay là 1-2-3 cái là mình sẽ trị được liền, không. Cái đó là khía cạnh thứ ba, hoặc là khía cạnh ý nguyện lâu dài, hoặc là khía cạnh phương tiện thiền xảo. Khía cạnh này rất là đặc biệt. Thì để cho chúng ta trở lại với lại cái câu hỏi của chị đó, thì thầy kể cho một câu chuyện mà nó cũng một thật, một phần hư cấu. Hư cấu là bởi vì nó không thể, mình không thể nói cái tên được, nhưng mà đây là chuyện hư cấu. Là cái chuyện là cái anh chàng Steve này kể lại cho thầy như thế này. Thì khi mà anh ở trong cái văn hóa mà tất cả mọi người trong anh em mình, người nào cũng cầm súng đi bắn đi săn cả, người nào cũng đi bắn, người nào cũng dữ dằn, uống rượu ăn thịt. Anh Steve này đó là lúc 16 tuổi đó, anh đi vào trong cái mình gọi là cái Naval Academy. Mình hồi xưa mình gọi là Selective Service, chị biết không?
Yeah.
Tức là học cái trường nhà nghề đó. Sau 16 tuổi đáng lẽ là học tiếp ra phổ thông đó. Thì anh không đi học. Anh đi học, anh vô làm. Mình gọi là apprenticeship, tức là mình gọi là học để mà trở thành người thủy thủ. Nó có một cái academy mà nó cho mình học, đầu gọi là cái gì, ROTC phải không nhỉ? ROTC.
Vâng, học nghề đó.
ROTC đó, đúng rồi đó.
Dạ, dạ.
Nó là cái...
là
không, ROTC. The training cái gì đó thế đó. Tức là khi mà mình là học trường trung học thì nó cho mình một cái tờ giấy để hỏi mình còn muốn đi làm học cái này không? Một là mình ra trường trung học rồi mình học. Hai là mình có thể học nghề.
Đó là học để cho mình biết cái, rồi sau đó, sau khi mình ra trường high school đó là mình có thể mình
đúng,
làm được luôn công việc
đúng
đó.
Nhưng mà nếu mà mình muốn ra trường mình lấy cái GED đó thì mình vẫn học được cái nghề này trong thủy thủ. Thì anh chàng này mới kể vì cái đó, cái quá trình cuộc đời của anh chàng này, anh học ra rồi sau này học đại học nữa, nhưng mà anh kể cho thầy nghe rất là hay. Thì khi vô trong thủy thủ đó, thì anh thấy ai bắn súng, anh xin làm một cái nghề mà không ai muốn làm cả, đó là cái nghề nấu ăn. Tình đồ ăn. Thế nên anh chàng này anh đi nấu ăn. Anh học mà anh học ra luôn cả cái ngành nấu ăn, được luôn cái mà mình gọi là cordon bleu đó. Ra học luôn tại thầy. Thì anh rất là hay, anh nói với thầy một chuyện rất là thú vị. Là anh nói rằng, tại ra đó, tôi không thể nào thay đổi cái văn hóa của gia đình là văn hóa bạo động. Ai cũng có súng cả, từ cha tôi, anh em tôi. Cho tới bà chị tôi cũng mua một khẩu súng lục để trong người. Họ rất là ngạc nhiên khi mà tôi học cái nghề thủy thủ. Sau mà khi tôi ra bằng, tôi học 7-8 năm ra trường này nó về lại, thì tôi là cái người độc nhất trong gia đình không hề có súng. Và thay vì là tôi đánh lộn chửi bởi nó không, tôi quyết định là không. Tôi nói không, cái nghề tôi là nghề đồ ăn. Tôi chỉ ở trong cái Academy, Naval Academy, tức là cái trường gọi là chuyên nghiệp về cái ngành mà hải quân. Nhưng mà tôi không làm bất kỳ cái gì về cái chuyện đó cả, tôi chỉ đi nấu ăn. Và tôi mới cảm thấy rằng là muốn cảm hóa đó là phải rất nhiều thời gian, rất nhiều thời giờ, rất nhiều năm tháng. Rồi từ từ tôi mới nói chuyện, tôi mới giúp cho mọi người trở lại, vì tôi không tin vào cái chuyện bạo động. Và cái kết cục là thầy có biết chăng đó, là 12 năm sống và nói chuyện với tất cả anh em rồi thì từ từ họ mới thay đổi. Mà cũng là vì những người khác đó, những anh em tôi càng ngày họ càng lớn tuổi rồi họ dễ chấp nhận cái triết lý mà bất bạo động của tôi hơn. Thầy mới hỏi câu như vậy, thì là nếu mà anh nói như vậy thì bố anh ăn chay trường hay sao? Làm sao tôi tin anh ăn chay trường được? Là không, con ăn chay trường. Ôi thầy ngạc nhiên vô cùng. Anh nói không, dạ con ăn chay trường. Là con tin là cái đó là cái gốc của bất bạo động. Và con làm cho tất cả cái người mà trong gia đình của con là bây giờ đó, họ không ăn chay trường nhưng mà họ rất thích ăn chay. Và thầy có biết chăng là cái thế hệ thứ nhì đó là những người con cái cháu của con đó, tất cả những người đó đều gần như 90% là vegan, chứ không phải là vegetarian, là vegan. Mà con mất 12 năm để mà con khuyến khích những người đó. Thầy nghe xong câu chuyện thầy rất là mừng. Trong câu chuyện này, cái phần hư cấu độc nhất mà thầy muốn nói đó là thầy, một là thầy không thể nói tên được, hai đó là thầy không nói tên cái chuyện, cái hoàn cảnh là có những cái đau khổ khiến cho cái anh này phải đi vô trong cái đó, là vì cái người mà bồ của anh đó bạn là bị chết mà rất tội nghiệp. Nhưng mà thầy hứa là không nói những cái chuyện đó ra, cho nên chi tiết thầy không nói được. Nhưng mà thầy cảm thấy đó là cái hành thứ gì là thực hành cái tình thương rất là quan trọng. Nhiều khi đó là mình biểu hiện bằng cái ngôn ngữ, ngôn từ, như chị nói, những người mà khó khăn như vậy, những khi mất rất nhiều năm, mình phải phát nguyện, mình phải thiền xảo, dùng cái hành động, nói năng, cái tư tưởng ảnh hưởng họ từ 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 để xoay ra. Cho nên khi mình thực hành cái hành tình thương, nhiều khi mình không thể nói là tôi thương chị, không nói được các bác. Mà mình phải thực hiện bằng cả, phù hợp bằng lời nói, tư duy, hành động, không phải một ngày, một tháng, nhiều năm, nhiều tháng. Từ 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 mình xoay người ta đi vô trong con đường mà phát triển cái tình thương. Và khi mà bác mà gặp cái người bạn của thầy đó, bác rất là ngạc nhiên, là bởi vì ông mập đẹp to tròn vô cùng, nói năng mà rất là dễ thương. Thì thầy ngồi thì nghĩ là có phải chăng đó là bởi vì anh này là hiểu được cái bản chất Phật pháp là từ bi không? Không phải các bạn, mà bởi vì kinh nghiệm đau khổ khi một người mà thương của mình, người sweetheart của mình từ học trong trường trung học của mình đó mà ra đi, làm cho anh đau lòng mà cảm thấy chỉ có duy nhất thôi đó là mình phải tập cái sự nhẹ nhàng tình thương. Cho nên đó là một cái sự suy nghĩ rất là sâu sắc. Cho nên cái khía cạnh thứ ba là khía cạnh phát nguyện dài lâu và phương tiện thiền xảo. Cho nên trả lời câu hỏi của chị đó, mà cũng chính là cái mà thầy tin rằng là cái cuộc sống của mình đó, là nhiều khi là mình không đủ cái phương tiện thiền xảo, mình không nghĩ dài lâu, mình cứ mong như vậy thôi. Vì thì trong câu chuyện này nó nói tới những cái khó khăn khác. Trong cái người bạn và cũng học trò của thầy thì anh nói về cái người vợ ra đi. Nhưng mà bây giờ các bạn biết nhiều cái mình đụng chạm nhau trong cuộc sống đó, mình là làm cho mình từ trong cái tình thương mình mất cái tình thương đi. Trong cái đại dịch như vậy đó, nhiều khi là mình mất cái tình thương, là không biết chị có suy nghĩ gì về không, cho nhiều khi mình tức giận lên quá đó, mình không biết, mình không đi ra đường được, ở trong nhà thôi đó, không ra đường đó.
Thì có những cái người mà người bệnh nhân của con đó là họ bây giờ họ không làm gì được hết, họ muốn đến thăm con, thăm cháu, họ không đi được. Và có những cái đứa cháu ở xa, có những người có cháu ở xa phải bay, họ không bay được. Và đi ra ngoài đường, nhiều khi họ muốn đi ra ngoài đường coi một cái khung cảnh ở ngoài cũng không đi được, là vì sợ lây bệnh. Họ lớn tuổi, họ sợ họ lây bệnh. Rồi xong là ví dụ như nhiều khi họ muốn đi ra cái nhà hàng họ ngồi ăn. Còn có những người họ thích đi ra ngoài, họ ngồi ăn hoặc họ uống một ly cà phê. Họ không làm được. Thành ra họ cũng bị rất là depressed là... thầy.
Bây giờ đời bây giờ gọi là bức xúc đó. Là cái chuyện nó khủng hoảng. Anh chị ruột của thầy thì có được con trai là mới lấy vợ xong rồi, vì nó đẻ con ra. Đứa con nó đẻ ra rồi, nó cách cái nhà chỉ cái 15 mai thôi, nhưng mà đứa con nó nói không, mẹ về bố đừng có qua thăm con. Mà hai người đó thôi, đứa cháu nội thương quá mà không qua thăm được. Nó bức xúc dễ sợ lắm. Mình gọi là mình thấy mình khó chịu trong lòng đó. Nhưng mà các bạn biết không, nó không làm mất cái tình thương của mình, nhưng mà nó lấy đi cái hoàn cảnh để cho mình có thể dễ dàng lan tỏa tình thương. Tình thương mình đâu có mất đi, nó lấy mất đi cái hoàn cảnh đó. Và đứng trước hoàn cảnh đó đó thì mình mới hiểu rằng là nhiều cái thói quen phi lý trí của mình nó là nổi lên, mình giận lên, mình giữ lên, mình tức lên, mình chửi bên này, mình mắng bên kia, mình khó chịu, rồi từ mình lại không có cách gì để cho mình trở lại cho dễ thương hơn. Mà cái mà không trở lại dễ thương hơn là nó mệt lắm các bác. Và cái phương tiện để cho mình đó, là dễ mà người tuổi con nít bây giờ gọi là you lose your cool. Là sao các bác biết không? Là mình lên trên Facebook mình nói hai ba câu cái và tự nhiên là mình lose cool. Cái đó nó nguy hiểm lắm, tại vì mình dễ dàng chỉ thế, mình lên trên cái Facebook hay là cái này mình viết hai ba câu thôi là tự nhiên mình điên lên nè.
Mà người khác tính là, nó đã bị đang bị bức xúc rồi. Thì nó nhiều khi mình chỉ có nghe một cái câu nào đó thì là mình điên lên. Mình điên lên. Và khi mình điên lên mình không kiểm soát được, thưa thầy, mình biết cái gì cái mình bắn bốc một cái là ra.
Rồi cái người mà họ bị mình bắn đó thì họ đâu còn nguy hiểm đó các bạn.
Dạ vâng, bị bắn thì là thế là trả lời lại, thế là lời quan
tâm lại. Bắn lại, hai bên cứ bắn lại là càng lúc càng escalate, càng lúc càng tăng cao cao đến lúc nào đó rồi đó. Thì bây giờ mình phải cần một cái triết lý nào để mà giúp cho mình có chỗ đứng, hay là một cái đạn nào đó, hay là một cái chính trị nào đó, một cái gì đó để mình dựa vô. Rồi, là mình đi tìm những cái link để mình gửi ra. Rồi cái link đó là trở thành cái bông súng cho mình. Rồi tẻ ra cái lính đó nó lại làm cho người ta tức hơn nữa. Cái người mà không đồng cái quan điểm của mình rồi, hoặc là không đồng cái ý kiến của mình rồi, hoặc là những người mà không thích mình rồi đó, thì họ lại tìm những cái lính khác. Cái lính tức là cái bài viết đó, rồi gửi lại. Rồi mình bây giờ mình ở trong cái thế là mình, dù mình không ở trong cái đảng nào, trong cái nhóm nào, trong cái tổ chức nào đó, mình cũng sẽ phải tìm một cái tổ chức, một cái đảng, một cái gì đó để cho mình làm cái bung sung, làm cái chỗ để cho mình bắt đầu qua đó đó, mình tuôn ra những cái sự giận dữ của mình. Cái đó là đúng như là 12 nhân duyên mà nói lần trước đó chị biết không? Là mình gọi là ai thụ hữu đó. Thì bây giờ mình ở trong cái chu kỳ là mình càng lúc càng giận dữ lên. Cái thụ là cái bảo vệ cái ý kiến mình, bảo vệ cái chỗ của mình. Mình càng lúc mình càng không dễ thương hơn.
Đúng rồi.
Mà thưa các bác đó, nếu các bác ngồi các bác suy nghĩ thì sau khi 5-10 năm rồi đó, những cái đời mình phát biểu, những cái chuyện mình trong nhất thời mình phát biểu thôi, mình đâu có ngờ đâu nó sẽ làm tổn hại người ta, và người ta sẽ nghĩ về mình rất là xấu cả đời mình. Nhiều khi mình làm trăm ngàn chuyện tốt như vậy, người ta không nhớ đâu các bạn. Người ta chỉ nhớ một câu mình phát biểu trên Facebook thôi đó. Và người ta sẽ nghĩ rằng mình là người xấu, tội nghiệp như vậy đó chứ. Nhưng mà nếu mình nói, tôi đâu có cần, tôi chẳng cần, tôi ai càng nói gì, ai nói về tôi đâu có sợ, tôi cần. Nhưng mà các bạn biết không, con cháu mình đó, khi mình nghe lại về cha mình, về ông nội hay là ông ngoại mình như thế này thế nào, thì cũng tội nghiệp cho con cháu mình lắm các bạn. Hay là những người trong nhà của mình, anh em mình, họ cũng tội nghiệp đó, họ thấy mình có những cái tiếng xấu mà nó không hay lắm đó. Cho nên nhiều khi là mình cũng nên từ bi một chút, mình cũng không muốn cho con cháu đau khổ thế đó. Cái đạo Phật này hay này các bạn, mình làm lỗi không can gì, mình tiếp tục mình thay đổi đi. Mình nói sai lầm một câu trên Facebook không can gì, mình có thể viết xin lỗi và mình có thể buông ra. Cái đạo Phật mình rất chú ý tới cái chuyện mà không ngừng thay đổi. Cái đạo Phật mình không chú ý tới cái lỗi lầm của một người nào đó, và mình không chú ý vào một cái thời điểm nào đó, không, mình không ngừng thay đổi. Nhưng mà cái người đời đó thì cái quan điểm là khác. Khi mình làm 100 chuyện tốt, làm chuyện sai, thì người đời họ cứ nghĩ tới cái chuyện sai hoài. Trong lúc đó nhà Phật của mình đó, mình làm 100 cái chuyện xấu sai xưa, nhưng mà có một chuyện tốt thì mình vẫn nghĩ cái chuyện tốt đó thay đổi con người. Và khi mình làm 100 chuyện tốt mà làm một chuyện xấu thì mình là Phật tử, thì mình vẫn nghĩ tới 100 chuyện tốt kia. Cho mình đừng nên chú ý tới một cái chuyện xấu của người ta mà thôi. Và như vậy cho nên cuộc đời của mình nó càng lúc cái sự biểu hiện của tình thương mình nó càng lúc nó càng đẹp, càng đầy. Bởi vì mình không bị kẹt trong một cái chuyện xấu nào đó của một thời điểm, hay là một cái chuyện xấu mà cái người đó làm. Các bạn thấy hay không các bạn? Mà cái đó là cái mà làm cho cái đạo Phật nó rất là thích hợp trong cái đời sống của thế kỷ 21. Trong tất cả cái sự biến động như vậy, nhiều khi mình không muốn dừng lại ở trong một cái chuyện nhỏ, bị kẹt một cái chuyện trong quá khứ, mình bị nắm lại, níu lại, kẹt lại, dồn lại mà mình không ngừng, mình tiến hóa. Chị thấy cái đó hay không chị?
Vâng, thưa hay thầy.
Mà chị có ngờ rằng đó, khi thầy mention cái chuyện này cho một cái cô trẻ này đó, cô đi học trong đường đại học, cô ngay trên phone đó, cô nói với thầy như vậy: con muốn trở thành người Phật tử, vì nếu mà con hiểu được cái giá trị này thì con thấy đúng là cái lý tưởng của con. Cô làm thầy khóc, không phải là cô khóc, tại vì không ngờ cô nói đến một cái lời mà thấm vô cùng, thấm chao, thấm tương gì đó không biết, nhưng mà cái đó nó, thật sự nó rất là cảm động. Tại vì khi mà một cái người trẻ đó mà họ nói lên cái tâm tư như vậy thì thật sự là cảm động thầy vô cùng. Và thưa các bác đó, là trong cuộc sống của mình bây giờ đó, mình biết là cái bản thể từ bi của rồi mình biết mình đi thực hành, mình đi nói chuyện tốt, làm chuyện tốt để mình cảm động người khác. Nhưng mình phải có cái ý nguyện lâu dài, mình còn phải có cái phương tiện thiền xảo, và mình biết tất cả cái chuyện gì mình làm của cái phương tiện thiền xảo đó đó, thì mình nên nhớ rằng phải làm sao mà cảm động được cái lòng người. Và nếu mình không cảm động được lòng người đó thì nó khó lắm, nó phải đi sâu và nó phải mang tính chất tha thứ. Tại vì tất cả cái chuyện gì mình làm mà không đủ sâu đó thì là không được, phải cảm động rồi sâu sắc lắm muốn trong lòng của mình kia, và nó phải đưa tới cái đặc tính là tha thứ. Thì tất cả cái đó đưa tới một cái đặc tính mà vô cùng quan trọng, gọi là trở về tánh không. Thế nào là trở về tánh không? Tức là người Mỹ nói là forgive and forget. Mình tha thứ rồi làm sao mà không? Mình tưởng tánh không là khó khăn lắm, tại đó người Mỹ nói rất hay, forget. Thì mà cái người đó họ làm cái chuyện bậy, chuyện xấu, mình forget đi. Và nhiều họ phát biểu những cái gì mà sai lầm trên Facebook đó, các bạn, mình tập forget đi, mình quên đi. Mình đừng có nghĩ là người đó xấu. Mình phải tập như vậy đó. Thì mình mới rộng rãi được chứ con. Không là khi gặp nhau rồi cái là mình chỉ nhớ những cái người mình phát biểu trên Facebook không, là phiền lắm các bạn. Mình không mở tâm được. Những cái lời mà mình nóng giận nhau đó, thì mình thường thường mình động tâm nhau. Nhưng mình buông ra. Cái buông đó gọi là tánh không. Hay chưa? Cho mình đừng nghĩ là tánh không có nghĩa là mình phải ra ngoài nhân ngã, ra ngoài những cái đặc tính không. Tánh không ở trong đấy có tình thương đó, là mình tha thứ được, mình quên được. Tôi quên và tha thứ là hai cái đặc tính mà thầy thấy nó tối cao. Tức là mình tha thứ cho cái lỗi lầm người ta, và mình quên đi, những cái mà đau đớn của cái lòng mình mà do họ tạo ra. Quên đi những đau đớn, quên đi những cái xấu xa của người đời. Đó. Thì cái đó là cách để mình trở về tánh không, thưa các bạn. Và nếu mình làm được như vậy thì các bạn thấy ngay cái sự an bình của mình liền, chứ không cần phải xa xôi gì cả. Và cuối cùng cả đó là nó làm cho mình cái gì? Làm cho mình an trụ trong cái cứu cảnh đại bi. An trụ trong cứu cảnh đại bi là mình lúc nào mà ở đâu đó, người ta gặp mình ai cũng cảm thấy vui vẻ cả. Người nào cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Tại mình không có biểu hiện ra một cái sự dữ dằn. Mình không có đụng đâu thì mình mắng đó, chửi đó. Mình cũng không có cái nét mặt lúc nào cũng là giống như tìm lỗi lầm, đào cái lỗi lầm người này người kia, đào cái chuyện xấu người này người kia. Lúc nào mình cũng là, mình gọi là tiêu cực. Mình không tiêu cực. À, không tiêu cực. Mình không có đào bới, không có đào. Mình đào tức là mình sởi lên, đào. Mình sởi cái đau khổ, cái xấu xa. Và mình không có cái tánh tình mà mình gọi là lúc nào cũng ích kỷ, vì ngã, hết đi những cái đó. Cho nên là mình shining. Mình gọi là mình chiếu soi ra các bạn. Cho nên thường thường thầy có một cái công thức của thầy, thầy hay nói. Một là mình shine, là mình chiếu soi. Hay là mình search, là mình đóng lại. Không biết là mình chọn cái nào. Mở ra, sáng là mình soi chiếu ánh sáng của mình đó, mình sáng soi. Hay là mình chọn cái con đường gọi là shut, có nghĩa là đóng kín. Và nếu mà các bạn thấy đó là con đường của mình là con đường từ bi đó, thì thế nào đó mình cũng đi theo con đường mà shining, là con đường của tình thương. Cho nên mình khai mở quả lòng của mình bày tỏ cái tình thương của mình, để cho mình lúc nào đó mình cũng sai cả, lúc nào cũng sáng soi cả, thưa các bạn. Mà đó có lẽ là cái kết thúc quan trọng nhất của cái bài mà thầy nói chuyện ngày hôm nay, rằng đó là mình đã có cái bản thể từ bi rồi. Bây giờ mình phải luôn là cũng nghĩ cái câu chủ là mình sai hay là mình sợt. Sai là mình đem tình thương mình lan tỏa ra đi, hay là mình sợt mình đóng lại, mình chỉ nghĩ tới mình và cái giận dữ, cái tức bực, cái khó chịu, cái ích kỷ. Mình có cái tuyển chọn đó. Và trong cái thời đại mà mình gọi là pandemic này, thưa các bạn, thì mình nên cẩn thận để mình lúc nào mình cũng nhớ mở tâm mà mình sai. Và cái công thức mở tâm mà sai là cái gì? Thiện xảo phương tiện, làm sao mà cảm động, đừng có bạo động. Cái chìa khóa là mình nghĩ tới làm sao đó. Mà để đây là cái quan trọng nhất, để mà cái bài học mà mình gọi là take home đó, là mình phải làm sao mà tìm đủ mọi cách mà cảm động, mà mình tránh cái bạo động. Cảm động và tránh cái bạo động, tránh những cái hành động, những cái lời nói và những cái lời viết của mình đó, là mang tính chất bạo động và khiêu khích, khiêu chiến. Tránh bạo động, tránh khiêu khích, tránh khiêu chiến. Thì các bạn cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó sẽ là lan tỏa. Và năm cái khía cạnh của cái tình thương đó, nó rõ ràng vô cùng, nó hiện hiện vô cùng. Và mình sẽ lúc nào cũng an lạc cả các bạn.
Vậy cái take home lesson của thầy đó là cảm động, tránh bạo động,
tránh khiêu chiến nữa.
Thế nên nếu mà ví dụ mình nhận diện ra được cái đó thì mình sẽ qua được cái cơn mà pandemic, cái chuyện mà mình đang bị kẹt ngay bây giờ, mà làm cho tâm của mình bị rối loạn và rất đau khổ. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.